Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Trong kỳ thi 2 tháng, Enrico rất vui khi gặp lại thầy Corati, thầy giáo lớp 2 của cậu. Thầy luôn dọa phạt học sinh bằng lời lẽ nghiêm khắc, nhưng lại chưa phạt ai bao giờ. Thầy hiệu trưởng cũng là người rất hiền từ, thường nhẹ nhàng khuyên bảo khi học trò có lỗi. Học sinh mắc lỗi đều hổ thẹn bởi tấm lòng bao dung của thầy hiệu trưởng. Thầy đã dự định nghỉ hưu khi người con trai hy sinh, nhưng rồi vì tình cảm với các học trò, thầy đã ở lại trường. Để biết người con trai của thầy hiệu trưởng hy sinh ngoài chiến trường như thế nào, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Sáng nay, Coretti rất vui lòng vì thầy giáo lớp 2 cũ của cậu, thầy Coetti, đến coi kỳ thi hàng tháng của cậu. Thầy Coetti người cao lớn, tóc quăn, đôi mắt âm u và tiếng nói oang oang. Thầy luôn luôn dọa phạt học trò, dọa cả đưa đi tù, nhưng thầy không phạt ai bao giờ và cười trong chòm râu khi thấy học trò sợ. Trường thị xã của chúng tôi có 8 thầy giáo, kể cả thầy phụ giáo nhỏ nhắn và không có râu, nòng còn trẻ măng. Còn thầy hiệu trưởng của chúng tôi thì người cao lớn, hói đầu, đeo kính gọng vàng và có bộ râu hoa râm dài xuống tận ngực. Chiếc áo chẽn lúc nào cũng cài khuy rất đứng đắn đến tận cằm. Và người ta trông là biết ngay thầy rất hiền đối với bọn trẻ. Mỗi khi học sinh bị gọi lên để nhắc nhở điều gì, run sợ bước vào văn phòng của thầy thì thầy không hề giày la. Thầy nắm lên tay học trò, dịu dàng khuyến khích, giảng giải cho họ phải cư xử như thế nào. Và thường thường thì học sinh đều hối hận vì lỗi lầm của mình và hứa sẽ không mắc lại nữa. Cuối cùng thầy nói với họ vẻ hiền hậu hết sức và với giọng thuyết phục vô cùng. Đến nỗi ra khỏi phòng của thầy, học sinh đều rơm rớm nước mắt và hổ thẹn hơn là bị phạt. Thầy hiệu trưởng tốt biết bao. Thầy bao giờ cũng là người đến trường sớm nhất và là người ở lại sau cùng. Buổi sáng, thầy đến đón học sinh và tiếp bố mẹ học sinh. Buổi chiều, khi tất cả các thầy giáo, cô giáo đều ra về cả rồi, thầy còn đi kiểm tra quanh trường xem có học trò nào bị tai nạn xe cộ gì không, có đánh nhau ngoài phố không, hoặc có lấy cát đá đút đầy cặp sách để ném vào đầu nhau không. Mỗi khi thoáng bóng thầy hiện ra ở một chỗ ngoặt đầu phố, thì người ta thấy lũ trẻ chạy trốn, bỏ ngay cả chơi bi, chơi nút chai. Thầy hiệu trưởng phúc hậu giơ ngón tay dọa từ đằng xa, nhưng vẻ mặt hiền từ và đượm buồn của thầy thì lại hứa trước sự khoan hồng. Mẹ có nói cho tôi biết là không ai thấy thầy cười từ khi thầy mất người con trai, một thanh niên tình nguyện tổng quân mà tấm ảnh để luôn luôn trên bàn hiệu trưởng của thầy. Ngay sau khi xảy ra sự bất hạnh ấy, thầy hiệu trưởng chúng tôi muốn xin nghỉ việc. Thầy có viết đơn xin về hưu, nhưng rồi ngày này qua ngày khác, thầy cứ chần chừ không gửi đi. Thầy thấy đau khổ khi phải từ biệt học sinh của thầy. Nhưng chiều hôm kia, lúc ấy bố ở trong phòng giấy của thầy, thầy có vẻ quả quyết gửi đơn đi. Bố ngỏ lời tiếc nhớ vì thấy thầy từ dã trường, thì bỗng một người bước vào. Ông ta đến xin cho con học. Thấy đứa bé, thầy hiệu trưởng bất giác có một cử chỉ ngạc nhiên. Hết nhìn cậu học trò mới, lại nhìn cái ảnh đặt trên bàn. Thế rồi, kéo cậu học trò lại gần mình, thầy nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu bé ấy giống một cách lạ lùng người con trai mà thầy đã mất. Thầy hiệu trưởng ghi tên người học trò mới, tiễn hai bố con về, không quên đưa tay xoa cái đầu tóc đen của cậu bé. rồi trở lại ngồi vào bàn giấy, nghĩ ngợi. Quả là một sự thiệt thòi lớn nếu thầy muốn bỏ việc điều khiển nhà trường đấy ạ. Bố nhắc lại, tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở. Nghe câu ấy, hình như thầy hiệu trưởng sực tỉnh ra khỏi sự suy nghĩ. Thầy cầm lá đơn xin từ chức, xé đi và nói, tôi ở lại. Anh con trai thầy hiệu trưởng là Quân Chí Nguyện khi anh hy sinh. Vì vậy, người cha đáng thương thường đến quảng trường Cóc Xô mỗi khi chúng tôi tan học để xem quân lính diễu qua. Hôm qua, một trung đoàn bộ binh diễu qua. Độ 50 đứa trẻ nhảy nhót quanh đội nhạc binh, lấy thước kẻ đánh nhịp vào cặp sách. Chúng tôi thì đứng thành nhóm trên lề đường. Garone bó người trong bộ áo quá chật, ngoạm một miếng bánh mì to tướng. Votini lúc nào cũng ăn mặc lịch sự và trải chuốt, đứng cạnh Precossi, con ông thợ chữa khóa, mặc áo dài của cha. Cậu bé người Calabrica, cậu bé thợ nề, Crossi tóc đỏ, Franti vẻ trừng cháo, Roberti, con trai ông đại úy pháo binh. Cái cậu đã cứu sống đứa bé dưới bánh xe ngựa và giờ phải chống nạn. Tất cả chúng tôi đều ở đấy để xem quân lính diễu qua. Thấy một người lính đi khập khiễng, Franti liền cười. Nó liền thấy một bàn tay đặt lên vai nó. Franti quay lại và trông thấy thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Này, Franti, chế một người lính đang ở trong đội ngũ và không thể đáp lại, cũng không thể tự vệ. Thế khác nào chửi một người đang bị trói, như thế gọi là hèn nhát. Franti liền lỉnh mất. Quân lính đi qua, xếp hàng bốn, nhễ nhại mồ hôi và đầy những bụi bậm, súng ống lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thầy hiệu trưởng nói với chúng tôi, phải yêu những quân nhân, các con ạ. Đó là những người bảo vệ chúng ta. Ngày mai họ sẽ ra trận, tự hy sinh vì chúng ta. Nếu có một đạo quân nước ngoài đe dọa lãnh thổ của ta, chính họ cũng là những cậu bé. Họ chỉ hơn các con có vài tuổi thôi. Họ cũng đang đi học, học trong trung đoàn. Và họ cũng như chúng ta, là người từ khắp tất cả các miền của nước Ý đến. Nhìn xem, người ta có thể nhận ra gần đúng dáng người của họ. Nào người Sicilia, người Sardinia, người Napoli, người Lombardia. Trung đoàn này là một trung đoàn đã lâu năm, đã chiến đấu từ năm 1848. Tuy không còn là những chiến sĩ ngày ấy nữa, nhưng vẫn là lá cờ ấy. Biết bao nhiêu người đã chết vì đất nước quanh lá cờ này 20 năm trước khi các con ra đời. Lá cờ đấy, Garone nói, quả thật, người ta thấy lá cờ đỏ, trắng và lục phất phới trên đầu các chiến sĩ. Thầy hiệu trưởng lại nói, nào các con, hãy tỏ lòng kính mến quân đội đi. Các con hãy chào theo cách chào của học sinh, đưa tay lên trán khi ba màu cờ đi qua. Lá cờ do một sĩ quan vác đi qua trước mặt chúng tôi đã sờn và rách nát. Một chiếc huân chương đính ở cán cờ. Tất cả chúng tôi cùng một lúc đưa tay lên chán chào. Người sĩ quan nhìn chúng tôi, mỉm cười và chào lại chúng tôi theo kiểu nhà binh. Hoan hô các con! Một giọng nói phía đằng sau chúng tôi. Quay lại, chúng tôi thấy một cụ già ve áo dài đeo tấm huân chương. Đó là một sĩ quan hiệu chí. Hoan hô các con! Cụ lại nói. Các con làm thế là tốt. Kẻ nào lúc bé tôn trọng lá cờ, lớn lên sẽ biết bảo vệ lá cờ. Và trong lúc con người trung hậu ấy nói, thì lá cờ của trung đoàn phấp phới bay ở đấy, trên quảng trường Cóc Xô. Chung quanh là một đám trẻ con vui vẻ reo hò, nhịp theo điệu quân nhạc. Hôm qua, Nelly cũng đi xem quân đội diễu hành. Là một đứa bé gù lưng tội nghiệp, Nelly có vẻ buồn và tự nhủ, mình sẽ không bao giờ được đi bộ đội. Cậu bé đáng thương ấy rất chăm học, nhưng thân hình gầy gò và xanh xao đến nỗi, được một lát là mệt hết hơi. Mẹ cậu là một bà tóc vàng, mặc quần áo đen, hàng ngày đến đón con vào giờ tan học, để con khỏi bị đám đông xô đẩy. Cứ xem cách bà vuốt ve con. Những ngày đầu, học trò chế nhạo Nelly, lấy cặp sách thúc vào lưng nó, nhưng nó không bao giờ chống lại và cũng không cho mẹ biết. Nó muốn tránh, đừng để mẹ buồn vì con mình bị chúng bạn hành hạ. Người ta chế nhạo nên ly và đứa bé đáng thương chỉ khóc thầm, đầu gục trên mặt bàn. Một hôm, Garone can thiệp và bảo đám học trò. Ai đụng đến Nelly thì sẽ lôi thôi với tớ. Tớ sẽ giã cho một trận, cạch đến già. Franti không thèm đếm xỉa đến sự đe dọa của Garone và đã bị ăn trận đòn ấy. Một trận đấm đã làm cho hắn ta lăn quay 3 vòng. Từ đó, không còn ai làm cho Nelly phải lo ngại nữa. Thầy Pepponi đã xếp Garone ngồi một bàn với Nelly, và hai cậu đã trở thành đôi bạn thân. Nelly rất hâm mộ Garone. Bước vào lớp là đưa mắt tìm xem có Garone không. Ra về không bao giờ quên chào tạm biệt. Và Garone cũng làm như vậy. Khi Nelly đánh rơi ngòi bút hay quyển sách xuống dưới ghế, Garone liền cúi xuống nhặt lên ngay cho, sợ bạn phải khó nhọc, còn giúp bạn xếp sách vào cặp và mặc áo choàng. Vì vậy, Nelly rất yêu Garone và rất vui mừng mỗi khi Garone được thầy giáo khen. Người ta tưởng như chính Nelly được khen vậy. Tôi chắc là Nelly đã kể hết cho mẹ cậu những sự trêu chọc trong những ngày đầu và việc can thiệp của Garone, vì sáng nay đã xảy ra việc như sau. Thầy Pepponi bảo tôi đưa lên cho thầy hiệu trưởng bản chương trình học tập khoảng nửa giờ trước khi tan lớp. Tôi đang ở đó thì bà mẹ Nelly bước vào. Bà hỏi thầy hiệu trưởng: "Thưa thầy, trong lớp của con tôi có một học sinh tên là Garone phải không ạ?" Bà ta hỏi thầy hiệu trưởng. "Dạ, thưa bà, có đấy ạ. Xin thầy làm ơn cho gọi cậu ấy đến đây một lát. Tôi muốn nói với cậu ấy mấy lời." Thầy hiệu trưởng bấm chuông cho người gác cổng vào và bảo đi gọi Garone. Sau một phút thì Garone đến, vẻ ngạc nhiên vì thầy hiệu trưởng gọi mình. Vừa thấy cậu bé to lớn ấy, bà Nelly liền chạy lại ôm lấy đầu cậu và hôn luôn mấy cái liền. "Chính cháu là Garone, bạn thân của con cô, người che chở cho đứa con tội nghiệp của cô, phải không, cháu thân yêu?" Rồi bà tháo ở cổ mình ra một sợi dây chuyền vàng có buộc một cái thánh giá. Bà đeo vào cổ Garone và nói: "Cháu, hãy giữ lấy vật kỷ niệm nhỏ này, cháu thân yêu. Nhận nó từ tay một người mẹ đã cầu phúc cho cháu và biết ơn cháu." Người đầu lớp. Garone chinh phục tất cả mọi tấm lòng, thì De Rossi chinh phục tất cả các điểm tốt. De Rossi đã được huy chương thứ nhất và năm nay rồi cậu lại sẽ đứng đầu lớp nữa. Chẳng có ai địch nổi cậu. Người ta phải công nhận cậu trội hẳn về tất cả mọi môn học, nhất là về toán, về ngữ pháp, về tập làm văn, về vẽ. Cậu hiểu mọi bài một cách dễ dàng vô cùng và có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Đâu cậu cũng đạt kết quả tốt mà chẳng phải cố gắng gì cả. Và hình như việc học đối với cậu chỉ là một trò chơi. Hôm qua thầy giáo còn bảo cậu: "Thiên tư của con rất lớn, cố gắng đừng hoang phí một cách vô ích." Thực ra cũng không thể nào mà không đố kỵ với cậu được, khi mà người ta tự thấy mình kém cậu về mọi mặt. Ôi, tôi cũng như Votini, tôi cũng sinh lòng đố kỵ đối với De Rossi. Tôi thấy cay đắng, gần như cay cú. Khi tôi ở nhà làm bài, tôi nghĩ rằng De Rossi chắc đã làm xong bài dễ dàng và chẳng chút sai nào cả. Thế nhưng khi đến lớp, trông thấy bạn tôi tươi cười, đẹp trai và đắc thắng. Khi nghe cậu trả lời những câu hỏi của thầy giáo, những câu trả lời lúc nào cũng rõ ràng, chính xác, thì tự nhiên tất cả nỗi cay đắng, tất cả lòng cay cú đều tiêu tan hết. Và tôi tự lấy làm xấu hổ vì đã có những nỗi lòng tì tiện ấy.
Câu chuyện về người con trai của thầy hiệu trưởng khiến Errico hiểu hơn sự hy sinh cao cả của những người lính. Ở lớp học của Errico, nếu Garone chinh phục tất cả tấm lòng của mọi người, thì De Rossi là người đứng đầu về học tập. Hình như việc học đối với De Rossi là trò chơi, không có gì khó khăn cả. Lúc ban đầu, Errico cũng ghen tị trước thành tích học tập của De Rossi. Nhưng sau đó, Errico lại muốn ở gần De Rossi để có thể chia sẻ sự ham học của cậu ta. Các em cùng đón nghe những trang tiếp theo của những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.